thì họ không phản ứng nữa. Cái phản ứng là quý vị thấy cái đó là thiếu trách nhiệm đó nghe. Tại đó cái gì mình bực, mình nói lẻ liền tức thì là thiếu trách nhiệm đó. Cái này là sư bị cái ông thầy của sư ở bên ngài sư mình, ông có nhược hoài. Đôi khi nó cái gì ngoại sư, cái tự nhiên sư bật miệng sư nói, mà nó ẩu không à? Cũng giống như sư ngày hôm qua sư tâm sự với quý vị, sư kể là hồi xưa sư học với ngài Kim Triều vào những cái năm đầu tiên á, rồi đôi khi ngài hoại sư quýnh quá, sư bài đặt sư nói không à, cho đến một lúc nào đó ngài khám phá ra tay là mình nói theo sự suy nghĩ không đó. Ông thầy của sư ở bên ngài sư mình ông rất là nhanh, hay nói sơ sơ biết là chụp liền. Thế đó, để ý quý vị thấy không, khi nào mà mình phản ứng quá trời lúc đó là tâm mình luồn xuống rồi đó. Thật ra ông nói khi đó nhớ đó, vô cầu tiêu, vô phòng tắm mà kiếm chỗ nào chích ngồi lại theo hơi thở, cảm nhận cảm giác trong người lúc bây giờ như thế nào. Đừng có ở ngoài đó nữa, và đừng có expo nữa, đừng có ở đó nữa, đừng có liên lạc với ai nữa. Nghĩa là thôi mình biết là tâm mình tán đồng rồi đó, tha đi, tha cho tâm mình đi, bởi vì mình giận người ta, mình thương người ta, mình ghét người ta là tâm của mình khổ trước, thôi tha người ta đi, tha cho mình đi bằng cách bỏ trong phòng hay là vào trong cầu tiêu, trong phòng tắm, ở chỗ nào mà yên một mình ghi nhận cái cảm giác, hoặc giả là ghi nhận cái hơi thở của mình lúc đó rất là mạnh, hoặc giả là quý vị điểm thọ với em, quý vị thấy cảm giác nó rất là mạnh, hoặc giả cái đầu mình nó nóng vì mình mới cãi với người ta mà làm sao mà yên được. Đây. Vậy thì hành giả nhớ, hành giả cố gắng duy trì cái sự quan sát đơn thuần, rồi đừng có xét đoán. Hồi nãy sư nói đừng có xét đoán là mình thích không thích à. Rồi bây giờ đừng có thêm bớt là sao? Thêm bớt ví dụ chẳng hạn như ngồi ngoài bắt phòng xẹp được, mình thở cho thật mạnh à, như vậy là mình thêm vào đây nè, thấy thở nó một cách tự nhiên. Tại sao mà mình thêm? Liên quan tới điểm này sư nói hồi xưa đó, mà sư tập cái pháp hành của ngài Ma Si đó, thì khi nào mà sư bắt cái hơi thở không được á, thì các vị thiền sư từng nói với sư đó, bây giờ ông tiện qua ngồi đùng. Và tại sao? Bởi vì hơi thở lúc đó nó quá nhẹ, thì cái ngồi đùng á nó close hơn, nó không có vi tế mà nó gọi là nó dễ nhận hơn, thì các vị điệu mình chuyển qua ngồi đùng. Bên ngài sư mình là không. Sư hỏi rồi bây giờ làm sao? Ông nói cái lý do mà cho sư không thấy được cái hơi thở của sư là tại vì cái mức độ concentration, tức là cái sự định của mình yếu. Vậy quý vị ghi nhận cái điểm này, thì quý vị coi trong cái sự thực tập của mình coi. Ông không bao giờ chấp nhận cho ai mà niềm ngồi đùng hết. Ông nói niềm ngồi đùng một lát tự nhiên nó quen lại, bữa nào nó cứ ngồi đùng hoài. Hơi thở của mình nó đi từ thô mà tới vi tế, mình phải bắt cho nó được. Do đó là khi mà cái hơi thở nó nhẹ, hành giả phải cố. Và ông nói cũng giống như cái kính hình hiển vi vậy đó. Khi mà cái đối tượng mà mình coi, cái vật mà mình nhìn đó, mình phải điều chỉnh kính hiển vi của mình. Nếu mà cái vật à, ông nói cái ông nhòm đúng hơn. Khi mà quý vị thấy cái vật xa, quý vị phải điều chỉnh cái ông nhòm của quý vị để quý vị bắt cho được cái hình ảnh đó. Nhưng mà có một lúc đôi khi nó mất, thì mình phải chỉnh thêm nữa, mình phải tăng cái độ ông nhòm của mình để mình thấy cái vật đó. Chứ không phải là mình bỏ ông xuống để mình đi kiếm cái ông nhòm khác. Nó có sẵn ở trong đó của mình, mình phải sử dụng ngay từ trong đó. Thì cái này là suy trì, nghĩa là tôi bằng đề kỳ quý vị thôi. Còn vấn đề quý vị thực tập thì chắc là quý vị hiểu rõ nhiều hơn. Vậy thì quý vị nhớ dùm sư, khi mà quý vị ghi nhận một cách đơn thuần, nhớ đừng có xét đoán. Và cái thứ hai nữa, đừng có thêm bất gì hết. Nói như thế nào mình như thế ấy thôi, mình gọi là đơn thuần chứ. Chứ còn mình thêm vô quá xa thì làm sao được bây giờ. Cái thứ nhất, cái nguyên tắc thứ nhất theo ý của sư, trong khi thực tập hành giả phải ghi nhận đơn thuần. Đây là thực tập thiền minh sát nè, trong phải thiền trị đây. Thứ hai nữa, ghi nhận lúc nào trong hiện tại, bây giờ này, cái gì đang xảy ra bây giờ mình biết thôi. Đôi khi ví dụ chẳng hạn như mình ngồi một thời gian, mình tập ngồi, mình thấy tâm mình định êm, đến khi tự nhiên cơ thể mình thay đổi, nó không êm nữa, là tự nhiên mình bực. Thì quý vị thấy mình không sống trong hiện tại, mình so sánh, mình nói hồi nãy mình ngồi êm, bây giờ mình ngồi không êm à, tại sao mình bực. Vậy thì mình sống trong hiện tại, bây giờ nó có cái gì mình niệm đi. Hay là ví dụ chẳng hạn như hồi nãy ông nói đó, khi mà quý vị theo hơi thở mà hơi thở không có, phải bắt cho được hơi thở, sống trong hiện tại mà. Khi nó không có hơi thở thì mình tính chuyện khác. Bây giờ không có hơi thở mình bắt cái gì? Thì ông nói ví dụ chẳng hạn mình quay về tâm mình. Nhưng mà bây giờ sẽ trở lại cái điểm hồi nãy đó. Bây giờ mình nói sống trong hiện tại. Hồi nãy mình nói, ông thầy cũng nói, khi quý vị tập mà quý vị bắt không được cái phòng sạch của quý vị, hay quý vị bắt không được hơi thở, đừng có nhảy qua ngồi đụng. Bây giờ mình không nhảy qua ngồi đụng mà hơi thở mình không có thì mình làm sao đây? Đó, bây giờ lúc bây giờ mình phải áp dụng cái nguyên tắc sống trong hiện tại. Có cái gì lúc bây giờ là mình niệm. Thì nếu mà không có hơi thở, mình chạy qua cảm thọ hay qua tâm. Đó, như vậy tức là mình không có tạo thêm một cái gì hết. Nói như thế nào mình chấp nhận như vậy thôi. Nhưng mà cái ông thầy của sư ông rất là khó tánh. Cái ông kỳ cục vậy đó. Thế mà sư nói sư chịu bao đó, ông chịu. Ông nói phải, như phải stick cái hơi thở của ông. Ông cứ bỏ hơi thở ông đi hoài. Ông cứ bỏ phòng xẹp ông đi hoài. Nhưng mà thật, đó là một cái lời dạy rất là quý báu. Sau này sư không bao giờ mất phòng xẹp nữa hết. Bởi vì sư không mong chờ. Đấy, mình mong đợi thấy chưa? Mình mong đợi rằng mình thở một lúc nó thì hơi thở yêu mình sẽ không thấy. Đó là cái bạn bài giảng đầu tiên của Ngài Hòa Thượng Usulanda nói cho các thiền sinh ở tại Cali mà sư đi học sư nghe. Ngài nói hơi thở của quý vị tới một lúc nào nó từ thô cho tới nó vi tế, đến một lúc làm quý vị không thấy gì hết nữa. Bởi vì mình nắm cái câu này, do đó mà mình chấp vào đó, mình nói rằng hơi thở tới một lúc nó vi tế mình sẽ không thấy, thôi chuyện qua ngồi đụng. Thế nên quý vị thấy trong cái sự thực hành của mình nó chỉ cần nhít một chút từ nhân tập. Đôi khi mình hoặc úa, Ngài nói cái này là nói như thế nào? Do đó mà sư đấy, khi mình thực tập mình có được ông thầy mà ông chỉ cho mình mừng lắm. Bởi vì đó những cái rối rắm ở trong đó nó như một mớ bông bóc, mình đi tới nó tật, mình đi lùi tật. Rồi tùy theo lúc nữa, đôi khi thân mình như thế này, tâm mình như thế này, nó thay đổi. Đôi khi mình không biết, ông thầy không biết. Đó, nghĩa là đồng ý là mình một vì mình học cái khay của họ, nhưng mà mình học cho tới đây cho chốn. Thành ra ở bên Miếng Điện họ ghét cái kiểu mà mình tới vị này mình tập phải 3 tháng, rồi mình bỏ mình đi tập phải 3 tháng, rồi mình bỏ mình lấy vị khác mình tập phải 3 tuần. Họ không ưa vậy. Thành ra khi mà mình tới thiền viện, họ hỏi mình muốn tập bao lâu. Nếu mình nói 1 tháng, 2 tháng, mình phải ở đó 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, cho mình đừng có đi. Đi người ta không ưa. Đó là cái lý do như vậy đó. Rồi lại như sư nói, khi mình tập mà mình thấy mấy vị nào mà tập mình giúp mình tiến bộ trong thiền tập, mình phải ráng. Vì những cái ông này là những cái ông bất bình thường. Sư nói thiệt, sư xin lỗi, chúng ta nói chỉ bất bình thường mà không phải là người thường nữa. Cái tâm của họ nó quá nhanh đi và nó quá sâu xa. Mình muốn phải một cái tâm bình thường, không phải sư nói họ điên đâu. Bởi vì nó không, nó nhìn cái khía cạnh khác với cái nhìn bình thường. Như hôm sư nói là khi ông cho một cái cô trình pháp mà cái cô này cô bị xúc động rất là nhiều. Ông hỏi cô nói tôi thấy tôi tập đây mà tôi gặp người này họ nói tôi vậy, người kia họ nói tôi vậy, ông này nói vậy, nghĩa là cô phiền não với tất cả hết những người xung quanh. Ông nói tâm của cô bây giờ nó rất là khó khăn. Cô có nhớ khi đó tâm cô như thế nào không? Thì khi mà ông thầy ông hỏi câu đó thì rất là tâm thì rất là sáng. Bởi vì khi mà cô tình pháp á, cô cho mình nhiều cái dự kiện quá. Nào cô gặp cái chuyện này, cô gặp chuyện này, cô gặp chuyện này, cô gặp chuyện này, cô gặp chuyện này, năm sáu cái chuyện mà cô không ưa, có chuyện ưa, có chuyện không ưa. Thì tới cái chuyện thứ ba là mình bắt đầu mình mất rồi đó. Tới thứ tư, thứ năm, nhưng mà không, thầy nắm rất là vững. Vững ở cái gì? Vững ở cái tâm. Ông chỉ hỏi một câu thôi, về cái tâm của cô lúc đó như thế nào. Tất cả những cái trạng thái tâm nó do tâm mà ra. Mình buồn cũng do tâm, mình vui cũng do tâm, bất cứ cái gì cũng do tâm hết. Vitashika đó là trạng thái tâm đó, hay là gọi là tâm sợ đó. Thì bây giờ sao? Lấy cái tâm làm chính. Mình qua cái tâm của mình lúc đó như thế nào thì quý vị thấy không? Mình quan sát đơn thuần, cho mình không lôi kéo, không bị nó lôi kéo vào trong cái nội dung của cái câu chuyện. Thế ví dụ chẳng hạn như ông nói, cô đấy, tôi tới tôi tập thì tự nhiên có mỗi cô tu nữ, cô không có chịu tập mà cô làm phiền tôi, có nãy chuyện cái nào. Như vậy là mình đi vô trong cái câu chuyện rồi. Mình đã còn phải trá trong câu chuyện. Bây giờ ông kia, ông nhắc mình đừng bỏ cái câu chuyện, trở lại cái tâm. Thì tất cả đều do tâm hết. Vì vậy khi mà ông thầy cũng trả lời cô đó, tôi thấy rất là thấm. Nhưng mà cái cô đó cô không hiểu, cô càng buồn thêm nữa, cuối cùng cô bỏ đường thêm cô về. Thì mình thấy cái đó là do nhân duyên thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Làm sao mà mình mong đợi một cái người đó họ hiểu như vậy, mà không phải là những cái người mà thiền tập mà 1-2 tháng. Đây là những cái gì mà đã có khả năng và tập rất là lâu rồi. Nhưng mà trong cái cuộc đi tu niệm của mình, nó có những cái lên và xuống như thế. Thành ra hôm nay sư nói không phải là sư dọa quý vị, không có đâu. Sư nói thấy những cái gì sư nói, và sư để cái phần mà xét đoán cho quý vị. Bởi vì chính quý vị phải quyết định cái đường đi của quý vị, chẳng phải sư. Cũng giống như sư đã tu học với rất nhiều vị, sư phải quyết định đường đi của sư thôi. Vậy thì một lần nữa, nếu mà quý vị nghe những gì mà sư nói hôm nay mà quý vị cảm thấy hay, quý vị đem quý vị làm thử. Nãy giờ mình nói một vài cái kinh nghiệm liên quan tới hơi thở, liên quan tới các cảm thọ này vậy đó. Nếu quý vị cảm thấy đúng, quý vị làm thử qua thử sao. Quá khứ đi qua rồi, tương lai chưa tới, sống trong hiện tại. Nếu quý vị biết sống trong hiện tại, tự nhiên tất cả mọi chuyện nó yên. Bây giờ đó, khi mà nói tới tương lai, nói tới cái gì nữa, vấn đề đắc đạo quá. Ai trong mình đi tập cũng muốn tự giác hết. Suy nhớ những năm đầu tiên tôi tập là suy nhớ thuộc lòng, từ tuệ thứ 1 tới thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, tiếng Việt cũng biết, tiếng Pali cũng biết, mà nó vô tuệ như thế nào, biết hết. Thành ra sư cứ móng. À, sư móng cứ chờ. Không biết là bây giờ đó, mình tới ngang tuệ giác nào rồi. Bây giờ câu hỏi đặt ra, mình phải hiểu cái tuệ giác như thế nào. Đây là cái sự nhận xét của sư thôi, chứ không phải là một chân lý này. Quý vị nhớ như vậy. Theo ý của sư đó, cái tuệ giác á là cái gì? Là những cái trạng thái tâm thiền mà nó sinh khởi ra. Mình lấy ví dụ chẳng hạn như một người kinh nghiệm tuệ, thấy được vô thường khổ vô ngã, tuệ sanh diệt đó, tuệ thứ tư, tuệ sanh diệt. Thì cái tuệ này nó cũng chỉ là một trạng thái tâm mà thôi. Mà khi mà nó đã trạng thái tâm thì lại là vô thường. Điểm có cái gì mà nó không vô thường đâu, không có cái gì mà nó nằm yên, nó phải thay đổi. Do đó theo ý của sư đó, và cái này sư đã nghe ngài Hòa Thượng Cung Đa nói, khi mà quý vị đạt được một cái tuệ nào nó không nằm yên đó, mà nó sẽ tuột xuống hoặc dạ nó đi lên nữa, như vậy thì quý vị mới tiến bộ được chứ. Và khi mà tâm mà quý vị yếu, tự nhiên nó tuột, như vậy cái tuệ giác phải nhớ nó vô thường. Đừng có nghĩ rằng ví dụ một vị thầy nào đó, nếu chẳng may họ nói cho mình biết mình ở cái tuệ đó, không phải nằm vậy đâu lâu đâu, nó còn thay đổi nữa. Cũng giống như thời tiết vậy đó, hôm nay trời nắng mai trời mưa, nó như vậy. Nhưng mà mình thấy có một điều chắc chắn, nếu như mà quý vị ở trong mùa hè thì trời nó thường nóng đây, nếu mình hiểu như vậy thì nó đỡ cho mình. Còn khi mình chấp vào đó, mình nói đây là cái tuệ tôi phải ở trong sanh diệt, bây giờ tôi không thấy sanh diệt thì tôi bực, cái đó là mình khổ. Điều thứ nhất, như vậy tuệ giác phải hiểu như thế nào? Tuệ giác phải hiểu là một cái hiện tượng vô thường, nó thay đổi hoài. Cái tuệ giác là cái kết quả, mà cái sự tu niệm là cái nhân, có phải thưa quý vị? Quý vị phải tu thì quý vị mới có được tuệ giác chứ. Làm sao mà quý vị nói không mà quý vị có tuệ giác? Do đó cái vấn đề là mình có tu không này, chứ đâu có phải vấn đề là tuệ giác. Ví dụ mình nói tôi không có tiền, sao tôi nghèo, tôi không có tiền, hoặc anh làm gì, tôi ăn cà phê, tôi uống cà phê ở Eden, là tôi uống cà phê ở Bosa thì sao có tiền được. Anh phải đi làm, phải làm overtime mà anh save tiền như vậy anh mới có tiền, đúng như bán anh xài chứ. Vấn đề ở đây là anh phải đi làm, chứ không phải vấn đề anh muốn có tiền. Cái có tiền là dĩ nhiên ai cũng muốn, nhưng mà vấn đề ở đây là cái nhân của nó là phải đi làm. Còn mình tà mình ăn một tháng 300 tiền cà phê rồi mình không có chịu làm gì hết thì làm sao có tiền. Học trò đi học vậy, muốn thi đậu phải học. Niệm Phật Bà quan tâm hoài đâu có giúp mình gì đâu. Đâu một cái cô lên Thích Ca Thiền Viện, cô nói ngày nào con khấn Quan Âm để cho con thi đậu. Chúng ta bây giờ đừng học nữa đi, khấn Quan Âm không có đậu không? Không đậu, phải không quý vị? Cái đó là gần như là logic, nó hợp lý. Thành ra trong khi mình thiền tập nó phải hợp lý chứ. Bây giờ cái quả, cái tuệ giác nó chỉ là cái quả. Bây giờ mình ráng mình tập này. Do đó các vị ở trong cái truyền thống ngài Ma Si họ không bao giờ nói tuệ giác. Sư không hiểu tại sao ngài Ma Si viết cái cuốn sách nói về các tuệ giác, nhưng mà thật tình trong khi mà thiền tập ngài Upandita là một trong người đại diện cho cái trường phái của ngài Ma Si, không bao giờ ngài nói tới tuệ giác. Như vậy tuệ giác điểm thứ nhất, xin nhắc lại, tuệ giác là chi? Tuệ giác vô thường, không có thay đổi luôn luôn, không có gì bền vững, không có gì ở yên một chỗ. Thứ hai nữa, tuệ giác là quả, không phải là cái nhân. Cái nhân là cái sự tu niệm mà thôi. Thì bây giờ mình tu niệm thôi. Cái thứ ba nữa, bây giờ nói tới tuệ giác là nói cái thịt tâm mình nó mong. Đó, nãy giờ sư kể quý vị nghe biết bao nhiêu chuyện liên quan tới tuệ giác. Hãy nói tới tuệ là tự nhiên nó mong à. Sư nhớ những cái tháng này mà sư tập ở trung tâm Ma Si đó, có một cái anh đó là người Hòa Lan. Sư tới anh tập siêng năng lắm, giờ giấc nổi anh ngồi đâu vào đó, mà không biết tại sao anh ngồi một lát cái tự nhiên là anh nghiêng vậy này, nghiêng qua nghiêng lại vậy đó. Thì sư thấy anh tập lâu mình thấy im lặng anh tập, cái sư cũng đi tò mò sư hỏi thăm sư, nói tôi xin lỗi anh, tôi thấy anh tập rồi mà không biết anh tới tuổi năng nào rồi. Ông nói tôi gần tới tuổi xạ rồi. Nói vậy sư nghe anh tuổi xạ thì cái sư hỏi với ông ở đây được bao nhiêu rồi, ông nói hơn một năm mà tới tuổi xạ. Sư mới tính mình 6 tháng 7 tháng còn 5 tháng nữa. mà ông này mà ông ngồi nghiêng qua nghiêng lại chỗ này mà ông một năm thì chắc mình chắc phải trừ đi bớt thì chắc 8 tháng. Quý vị thấy không? Cứ ngồi cái nghĩ tới 8 tháng, hồi bữa trước thì nghĩ 6 tháng, bây giờ nghĩ tới 8 tháng. Nó cứ xoay trong đầu mà không ai gợi ra cho mình. Rồi. Sư có một người bạn, một người thiền sư người Mã Lai, cũng tôi tề giác nữa. Ông đi qua bên trường thiền của ngài Cung La La tập. Mà ông tập thì tốt lắm, mà quý vị biết sao, ông đi một cái bình rất là tội nghiệp. Ông ngồi ông tập ấy, tự nhiên khi mà bình tâm định mạnh á, không những ông bị giật, giật giật rồi mà ông còn hét nữa. Trời ơi, ông hét quá rồi, ông hét giống như là ai mà xin lỗi mà cắt tiết ông vậy đó. Lát thì mấy ông mà thiền sinh nam ở trong đó, ông chịu không nổi thôi, ông gánh ông lại bưng bọn phòng đóng cửa lại chứ yên cho rồi, chịu không nổi nữa. Về mà quý vị tập từ từ hết đó quý vị, hay như vậy đó. Hết giật mà hết la mà hết gì đó, ngồi yên tập như vậy. Sư, đó là sư thấy ở tại trung tâm Ma Xì. Thì khi mà sư vô đó thì ông đã tập được gần 6 tháng rồi, và lúc đó là mùa nhập hạ, tức là còn thêm 3 tháng nữa. Sư tính ở thêm 3 tháng nữa sư sẽ đi. Thì ông nói với sư, ông nói ông kể cái quá trình tập luyện của ông. Mà khi mà sư vô đó đó thì ông cũng vẫn còn cái dư ương của cái những cái ngày mà ông bị đau khổ. Là tại vì sao? Có một buổi sáng đó, có cái cô đó, cô lại cô nói với sư, cô thiền sinh Việt Nam, cô nói thưa sư, trời thì con phải đi gặp sư Mã Lai để con sám hối. Tôi nói tại sao vậy? Nói trời đất ơi, mấy bữa nay buổi sáng mà sư này sư ngồi sư thở mà con nói tại sao mấy năm giờ sáng mà ai bơm nước? Cô ngồi chút lúc phía sau mà ông ở trên này thở mà nghe tiếng giống cái bơm nước vậy đó. Thì tôi nói tại vì sao cô biết? Nói bây giờ hôm nay này con ngồi con nghe pháp với cần sư này, con mới thấy là ông thở như vậy đó. Thì con muốn tới con sám hối với sư. Tôi nói không sao đâu, cách đây mấy tháng sư có đó nói với tôi là ông thập mà ông la gì quá đến nỗi người ta phải bồng ông tới bỏ ông phòng đó. Thì cô cũng chưa có lỗi gì đâu, thôi không sao. Rồi bây giờ nói tới tuệ giác. Sau cái mùa hè đó rồi đó, thì cái vị thiền sư của sư cũng không biết ông nói như thế nào. Ông hỏi sư Tri Trần Pháp, ông nói sư á tốt, ông cho sư đi ngay cùng băng. Ở bên trung tâm của ngài ở Cung Đa La, hệ nào khi nào họ thấy mình mà có một cái triệu chứng gì đó đó, họ cho mình đi ngay băng. Ngay băng nghĩa sao? Nghĩa là chứng một cách gián tiếp nói rằng người này ở cái tùy xạ à, mà cái này là một cái nguồn gốc của bao nhiêu cái sự lận lộn mà kêu bằng là hiểu lầm đủ thứ chuyện. Khi mà sư ra khỏi trường thiền sư mới biết. Thì trong khi mà trình pháp á, thì sư nói như vậy á, thì vị thiền sư đó hỏi sư thì ông nói sư nói thôi được để hôm nay để tôi cho sư đi nghe pháp. Thì cái bà người thông dịch á, bà hỏi sư xong rồi thì bà trở lại bà nói là sư Mã Lai, sư kinh nghiệm của sư như thế nào? Thì sư không, trong khi bà hỏi như vậy thì sư vẫn còn cái tâm của sư nghĩ, bởi vì sư hồ hởi quá mà. Khi nghe vị thiền sư nói cho sư đi nghe cũng đang là sư nghĩ là sư ở tuổi xạ rồi, sư quá mừng đi. Do đó mà sư buộc mình sư trả lời à thì cũng vậy thôi. The same, sư nói vậy là trong khi bà hỏi ông này, trong bà hỏi mình thì ông chưa trả lời nữa, mình đã buộc mình nói the same. Bà nghĩ rằng vì này cũng là kinh nghiệm cho ông đi nghe băng của mình. Ông nghĩ rằng ông cũng tuổi xạ, sư nghĩ tuổi xạ rồi mà ông này ông cũng nghĩ tuổi xạ. Ông nghĩ tuổi xạ ông cứ bám vào cái tuổi xạ. Ông nói ông tuổi xạ rồi, thành ra bây giờ ai nói gì ông cũng nghe hết trơn á. Mà cho đến lúc mà khi mà ông qua bên ngài sư Minh rồi cái vị thiền sư đó, ông hỏi tới hỏi lui rồi ông nói sư chưa có tuổi xạ đâu. Lúc đó ông rất là buồn. Ông nói nếu mà tôi biết vậy là tôi không qua bên này. Thì bây giờ đi đâu? Tôi trở lại ngài Cung Đa La để tôi có tuổi xạ. Quý vị thấy khổ không? Đấy. Đó là những cái mà ông gọi là nó biết khi mà nó lọt qua trong đó rồi rất là khó mở. Thành ra thôi, tới được ngang nào hay ngang đó thì mình cứ việc tập đi. Lại như sư nói cái tuệ chỉ là cái quả thôi, cái nhân là mình có cái sự tu niệm. Bây giờ đó, hồi nãy sư nói chuyện với anh Subana này đó, sư muốn kể cho anh nghe một cái câu chuyện. Mà sư nói thôi bây giờ để sư xuống dưới này kể hết cho quý vị bà con nghe, và có lẽ suy nghĩ chắc là thì giờ nó không cần tới rồi. Kể chuyện này xong thì sẽ để chấm dứt cái bài pháp. Bây giờ mình nói tới tuệ sanh diệt. Thì bây giờ đây là một câu chuyện mà sư nghe. Quý vị nhớ là quý vị nghe với cái sự dạy dặt. Quý vị đừng tuyên sư mà quý vị cũng giống như quý vị nghe chuyện ma vậy đó. Thì cái ông thầy mà hiện tại bây giờ đó, ông đang dạy sư ở bên ngài Sư Minh đó, là ông này chắc là có khả năng rất là nhiều. Do đó mà ngài Sư Minh cho ông đứng ra để ông cho các thiền sinh trình pháp. Bởi vì trong cái quá trình thiền tập của ông mình không biết như thế nào, mà trong chùa thì có rất nhiều vị cao hạ mà ngài lừa vị này, cho là vị này làm đại diện thiền sư. Như vậy thì cái khả năng tu niệm của ông này rất là giỏi. Thì suy nghĩ như vậy thôi. Và cái này chính phải suy nghe mà chính ngài Hòa Thượng Kim Triệu mình đây cũng nói là ông này tôi biết là rất là khá. Thì có một lần á, ông rất là bận, trong một ngày ông bận ghê lắm. Buổi sáng ông cho người buổi sáng á là ông phải đi bác, rồi ông phải tu niệm, bởi vì ông cũng phải tu niệm nữa, chứ không phải là ông tu đâu. Ông tu rồi vào trình pháp với ngài như vậy đó. Chỉ có buổi trưa đó, sau khi mà ăn xong á, thì ông cho sư trình pháp và cho một vài người Việt Nam khác trình pháp. Đó là cái thời gian nhập hàm sửa bên đó. Rồi tới chiều khoảng chừng 3 giờ là ông cho người biết điện trình pháp. Từ 3 giờ mà tới 6-7 giờ tối. Rồi sau đó có một số người ngoài quốc mà tới trình pháp lại tệ nữa, là bên nữ trình pháp. Thì ông trình pháp cho tới 8-9 giờ rồi cuối cùng hết á, thì cái giấc quản trị từ 9 giờ rưỡi mà tới 10-11 giờ đó, là một nhóm thiền sinh đại hàng. Cho họ một cái giờ đặc biệt riêng cho người đại hàng thôi, bởi vì họ nói tiếng Anh không được, họ chỉ biết nói tiếng đại hàng. Và cái cô đại hàng đó, cô biết tiếng Việt, cô thông dịch ra cho sư. Do đó mà cái chương trình thiền tập gọi là trình pháp của ông, tính cái ngày trình pháp nó rất là bận rộn. Thì hôm đó như thường lệ đó, thì sư nói với sư là 12 giờ tôi tới gặp sư. Sư cách một ngày sư trình pháp, cách một ngày trình pháp. Thì hôm đó ngoài sư ra để có sự hồ niệm từ bên Việt Nam qua nữa, thì hai vị chờ trình pháp. Và sư không biết bữa đó có cô Liên không, nhưng mà nhớ, sư nhớ là có hai nhà sư. Thì từ nay chờ ngoài 12 giờ 12 rưỡi, một lát ông đi vô, ông vô trễ. Thì khi muốn vô trễ thì thường thường ông vô trễ thì ông ghét được sai được, ông kể chuyện này chuyện kia, ông có cái tật vậy, ông muốn kể này cái kia trước khi ông trình pháp. Làm như đây là một cái nghệ thuật của ông á, nhưng mà sư không biết, nhưng mà để sư nói câu chuyện không thôi, sư tạt cái đó qua rồi sư quên. Cái ông làm cái bồ cũng giống như là hơi vội vã đó, ông làm có vẻ là hơi sai được. Chẳng hỏi sư với sư hồi niệm vậy, sao quý vị có cái gì đặc biệt không? Nếu mà không có cái gì đặc biệt thì thôi, hôm nay mình nghỉ cho sớm, bởi vì bây giờ trễ quá rồi cái nọ. Thì tôi hỏi sư mới nói vì cái có chuyện gì mà sư có vẻ là hấp tấp như vậy. Thì ông nói trước khi mà tôi vô đây đó, thì có cái cô kia, cái cô kia đó thì là một cái người cư sĩ thôi, lối khoảng những cô đó suy nghĩ chắc khoảng chừng 42-43 tuổi. Thì cô nói ông nói cái bà đó, bà tới bà gặp tôi, bà đòi trình pháp bởi vì bà đi về, có câu chuyện quan trọng bà nói xong bà đi về. Thành ra tôi mới bắt các sư chờ, thì thôi sư hoan hỷ, thì sư cũng tò mò, sư hỏi gì cái bà nói bà trình pháp cái gì mà sư có vẻ là sai được như vậy. Bình thường thì ông ít nói lắm, mà không biết bữa đó sao chắc ông mất kinh nghiệm, nghĩ vậy lâu lâu cũng vậy. Rồi ông mới buộc mình, ông nói với sư, ông nói cái bà này kỳ, bà nói với tôi bà từ thứ tư mà bà buông bán mà bà không chánh niệm. Ông sư nói cái gì? Bà buông bán mà bà chánh niệm. Ông nói chứ sao, từ thứ tư mà buông bán mà không chánh niệm là làm được cái gì? Trời đất ơi, quý vị tưởng tượng hay không? Sư nghe cái ngàn đó là sư nín, là sư không dám hỏi thêm nữa đó. Quý vị biết khi một cái người buông bán á, theo như cái câu chuyện mà sư nghe sau này á, thì cái bà này đó, bà trình pháp với sư U Dình này, bà nói là thưa sư, khi mà tôi bình thường á, tôi ở trong thường thường thì cũng đó, nhưng khi mà tôi về nhà tôi sinh hoạt tâm tôi rất là chánh niệm, tôi giữ chánh niệm rất là vững vàng. Mặc dù khi mà tôi buôn bán á, khách hàng họ tới tôi giao đồ cho họ, tôi thối tiền, tôi nói chuyện, nhưng mà tâm tôi không đi ra ngoài chánh niệm. Rồi không phải ông bà nói với vị thần sư này vậy. Nhưng mà nếu như á, mà họ làm tôi nhiều quá, nghĩa là rất từ một lúc tự nhiên có 5-6 người khách hàng tới thì tự nhiên tôi bị pressure, thì lúc bây giờ tôi tự nhiên tôi mất chánh niệm. Đó là cái điểm mà ông không muốn, đó là cái điểm mà ông bực đó. Ông nói tại sao mà được như khúc đó rồi mà tới đây để cho nó mất nữa. Thì quý vị biết trời đất ơi, buôn bán mà giữ chánh niệm là phải sống trong 100% chánh niệm. Trời ơi, nó khó biết là bao nhiêu. Mà mấy cái trời thứ tư, ôi cha, trời thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, nó còn cái gì nữa. Cái này sư nói, sư mời quý vị nghe với sư một chút thôi, để mình thấy cái kinh nghiệm Phật pháp, trời ơi, nó không có dễ đâu. Có đòi hỏi mình cái sự tu niệm ghê gớm lắm chứ vậy không. Thì thôi mình ráng hay được phút nào hay mình mừng phút đó thôi, chứ biết sao giờ. Bà ông nói là tới giờ thứ tư mà. Đây là sư cũng thật tình, sư cũng không dám hạch hoại nhiều nữa, chứ sư cũng muốn lắm, xin lỗi, cũng đứa miền lắm, muốn hoại cho nhiều cho nó lẹ như thế nào. Nhưng mà thứ nhất ông đang gấp, mà thứ hai nữa là liên quan tới người khác mình cũng dám nói. Mà sư biết cái bà đó, bà tập rất là tốt, mà rất là bình thường, rất là thoải mái. À, có một lần khác nữa, ông hỏi sư, ông chỉ cho sư một cái cô đó là người đại hàng, phụ nữ người đại hàng. Ông hỏi sư dò mấy cô đó có sư thấy như thế nào. Sư đâu có thấy gì được, sư có biết gì đâu thấy. Sư nói không, tôi không thấy có gì đặc biệt, tôi chỉ thấy cô ngồi thì đôi khi cũng thoải mái, nhưng mà cô cũng gặp tới gặp lui vậy đó. Ông nói cô sư dò một cách cô đi, cho người đi như thế này mới là chánh niệm. Mà nói thiệt với quý vị, sư không biết ông yên muốn nói như gì, tới cho tới bây giờ sư vẫn chưa hiểu sư muốn nói cái gì. Cô đi rất là bình thường, cô đi tới rồi cô đi lui, cứ đi giống như mình đi vậy thôi, không có một cái gì đặc biệt ở trong đó. Nhưng mà khi mà quý vị nhìn chút kỹ cái bước đi của cô đó, làm giống như nó bay vậy đó quý vị. Mới dòm qua thấy rất là bình thường. Ông ơi trời, cái tâm cái người này là cái tâm rất là thoải mái. Cái này mới thấy là được chánh niệm nữa này. Thì khi mà đó, quý vị biết sao không? Cái cô này là ông cứ chê hoài, ông nói là chưa tới được cái gì hết, tức là chưa đạt một cái tề nào hết. Thế ý của sư là như vậy đó. Mà cái cách đi thôi, cô ngồi thì không tốt, nhưng mà cách cô đi đó, sư thật tình sướng biết. Sư chỉ dòm thôi, ông nói sư nhìn cho kịp đi, coi cô đi với cái tâm rất là thoải mái. Thành ra những cái yếu tố tới nữa mà quý vị phải nhớ, luôn luôn hành thiền, giữ thân và tâm mình cho thoải mái. Quý vị càng thoải mái bao nhiêu, nhưng mà thoải mái mà không phải là không mất chánh niệm nghe. Thoải mái mà quý vị nhìn qua nhìn về, quý vị lăng xăng là quý vị không phải là chánh, là thoải mái theo cái nghĩa mà ông nói đó. Vậy là quý vị relax trong chánh niệm. Cái này là cả một cái nghệ thuật. Thành ra bây giờ xin lặp lại ha. Trong khi mình thiền tập, mình nhớ phải ghi nhận đơn thuần. Vì là sao? Có cái gì mình niệm cái đó. Cái chi nó hiện tại bây giờ này, nó có cái gì trong hiện tại bây giờ, mình chấp nhận cái đó thôi. Mình đừng có nghĩ trong quá khứ như thế nào, trong tương lai như thế nào. Quý vị nhớ cái câu sơ thiền tâm là sơ tâm, sơ tâm là thiền tâm, tức là cái tâm bắt đầu hết, bắt đầu zero hết, cái đó là thiền tâm. Quý vị nào đọc sách của các vị mà bên Bắc Tông, quý vị ngày ngày Suzuki ông nói vậy đó. Rồi đừng mong cầu gì hết, tại đâu hay đó, cứ tập đi là tự nhiên đạo quả nó sẽ tới thôi. Còn một vài cái nữa mà suy nghĩ, hết giờ rồi, biết quý vị còn chịu đựng được không? Nếu quý vị muốn nữa thì sư nói tiếp, còn không nữa thì bốn cái để quý vị nhớ ha. Ghi nhận đơn thuần, sống trong hiện tại, đừng mong cầu chi hết. Bây giờ một cái khác nữa rất là quan trọng nữa mà mình phải nhớ trong khi mình thiền tập, sự suy tư chân chánh, yoniso manisikara. Cái này nó không phải một phần của sự thiền tập, mà nó phải đi trước cái đó. Cũng giống như trước khi mà quý vị muốn trồng một cái cây gì, quý vị phải phá cái đất cho nó bằng phẳng, quý vị phải cày cái đất cho nó bằng phẳng, gọi là quý vị sửa soạn cái đất á, cho nó bằng phẳng, cái đàng hoàng tử tế đâu vào đó. Lúc đó là quý vị mới là gieo cái hạt giống vô, nó mới có cơ hội nó nảy mầm. Nhưng mà quý vị thấy cái này nó không phải trong một phần của cái sự nảy mầm của cái hạt giống, mà cái sự sửa soạn, gọi là yoniso manisikara. Thì cái bài yoniso manisikara đó nó rất là dài đó. Nhưng mà quý vị muốn thì sư nói, mà nếu mà quý vị mệt thì thôi mình chấm dứt ngắn đây rồi ngày mai mình nói tiếp cũng được. Có gì thấy sao? Đó là sư hỏi lại hai lần rồi đó. Còn có băng mà. Thôi bây giờ nói tiếp ha, còn chút xíu nữa. Thôi bị sư ráng là sư. Bây giờ sư nói trở lại cái chuyện hồi nãy. Mình nói rằng trong khi mình thiền tập, mình phải giữ thân và tâm cho thoải mái. Một sư cô từ Việt Nam qua hỏi cái vị thiền sư của sư, về thì sư giải thích cho tôi thế nào gọi là sự tinh tấn. Khi mà người ta nói tinh tấn là sao? Ngồi cho thiệt đàng hoàng tử tế, đi cho thật đàng hoàng tử tế, 4 giờ sáng dậy, cái đó là tinh tấn chứ gì. Nghĩa là giờ giấc mình rất là đàng hoàng tử tế, mình giữ chánh niệm, cái đó là tinh tấn. Nhưng mà ông nói không phải, cái đó thuộc về tinh tấn về thân thôi. Mà quý vị phải cần một cái tinh tấn, là tinh tấn về gì quý vị nhớ không? Trong việc tâm, cái này quan trọng nhất, cái đó là mới thật. Mà tinh tấn về tâm nghĩa sao? Chánh niệm. Chắc quý vị càng tập bao nhiêu, quý vị thấy những cái quy tắc nó đơn giản hết rất. Tại mình bày đặt, mình làm cho nó lớn lao, cho nó làm phức tạp cho thật đấy. Rút tới rút lui cuối cùng cũng chánh niệm. Không có chỉ chánh niệm không à? Mà mình làm chặt hoài. Đó. Thì bây giờ tới cái gọi là suy tư chân chánh. Bây giờ sự suy tư chân chánh như thế nào? Ngài sư mình nói, mình muốn hành thiền cho kết quả phải có 4 yếu tố. Có nhiều lắm quý vị ạ, nhưng mà đây sư nói một cái thôi. Ngài nói có 4 yếu tố là sao? Mình phải gặp một vị thầy chỉ cho mình hành thiền. Mà vị thầy này có rất cái nhiều cái quality trong đó. Khi mà nói tới cái vị thầy mà chỉ đạo đó, ngài sư minh ngài dạng mấy ngày cũng hết. Vị đó phải có khả năng hướng dẫn, phải thực tập, phải hợp với mình, phải biết mình tới ngang đâu, phải làm sao. Nhiều cái quality. Khi mà sư nghe mấy cái đó rồi, sư nói trời ơi, chắc sư làm thầy cũng được. Thôi đừng cho sư làm thầy, để cho sư làm một trò là yên. Với lại sư biết cái gì, sư nói cho quý vị chứ. Cái vì mà làm thầy là phải chịu rất nhiều trách nhiệm đối với học trò, chứ không phải là cứ việc dạy ta không thôi. Đó, nhưng mà để thôi sư không đi vô trong lại đi vô xa, quên cái chuyện sư nói. Thứ nhất, phải có một vị thầy hướng dẫn cho mình. Thứ hai nữa, khi gặp mình á, vì đó phải nó thắp cho mình nghe. Ông giỏi, ông biết, ông tập, ông tu được, mà khi gặp mình ông nói cái chuyện gì đều không à, ông nói chuyện chơi không à, thì ông không phải. Thứ nhất vì đó giỏi, và vì đó phải nói cái pháp của vị hành cho mình nghe. Thứ ba nữa đó, khi mà họ nói cho mình xong rồi, mình phải ráng mình làm theo, bỏ cái ngã mình xuống. Đôi khi nhiều vị thiền sư họ giỏi quá, làm như họ họ sống trên mây, sư không, sư dòm cái vị thầy của sư sẽ biết, làm như họ không để ý tới nữa, họ không để ý tới mình là ai, họ không cần biết, họ chỉ biết cái pháp hành của mình thôi. Cái vị hiểu không ạ? Cũng giống như ông bác sĩ mà giỏi đó, ông không cần biết người này là đàn ông đàn bà, ông chỉ cần biết cái này là cancer, professionally ông phải làm sao cho nó xong. Thì cái ông thiền sư chắc có lẽ là như vậy, nghĩa là ông không cần biết trước mặt mình là một cái người đàn ông đàn bà, nam nữ, ông sư mà cần biết hệ ông, xin lỗi, ông sáng được là ông sáng, bóng cua được là ông cua. Thành ra mình nghe những cái câu chuyện ở bên Bắc Tông mà ta nói thiền sư đôi khi cầm gậy đập hay là xô cửa đóng chứ một trò rồi kia, là một trò bị thương rồi vậy đó, chắc có lẽ là mấy cái này sư đoán vậy thôi, sư cũng biết nữa đó. Thứ nhất có vị thầy, thứ hai gặp vị thầy phải mình phải nghe pháp của ngài, thứ ba nữa phải sáng hành theo, và cái thứ tư nữa yoniso manisikara phải có sự tri thức chân chánh. Đó là cái mà sư sắp trình bày cho quý vị nghe đây. Bây giờ sự suy tư như thế nào gọi là chân chánh? Mình thường thường á, mình suy tư không chân chánh do đó mà mình thiền tập mình rất là kẹt. Đây là nói chuyện về thiền tập thôi, chứ không phải nói ở ngoài đời. Ngoài đời cũng rất là cần tới sự suy tư chân chánh. Bây giờ trong cái sự suy tư chân chánh là sao? Thấy cái gì đó như là thấy thôi, đừng có thích, đừng có ghét. Đó, ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, sư nói chuyện, sư hay kể câu chuyện là sư ở bên Miến Điện á, ông thầy của sư ông biểu sư đi bác, sư ông đi. Ông kêu sư đi bác, sư nói sư không đi. Ông hỏi tại sao sư không đi. Sư nói tôi ở bên Mỹ, tôi có bao giờ tôi đi cặn không đâu. Mà sư qua đây, sư bắt tôi đi cặn không, rồi tôi vô trong xóm, trời ơi, nào chục cống, nào chục chết, nào phận làm tùm lum, tôi dơ quá, tôi chịu không nổi. Cái này chắc là sư kể cho quý vị nghe nhiều lần rồi. Mình đã đi, mình đã thấy dơ, mình đã sờ rồi, cái ông đi trước tổng bộ phẹt 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 phẹt, rồi mình cũng sợ dính đứt miếng nữa. Thành ra thôi, tôi không có đi đâu. Ông nói sư nhiều lần rồi mà sư không đi. Cuối cùng cái ông mới hỏi sư một câu. Ông nói bây giờ sư không đi được, bây giờ tôi hỏi sư như thế này. Thì chắc bây giờ đó cái người mà nó dục con chuột đó, nó có nghĩ rằng có một cái ông sư ở bên Mỹ qua và ông không thích cái chuyện đó cho nó dục con chuột cho nó bỏ ghét. Sư có nghĩ như thế không? Lúc đó mình mới quê á. Lúc đó ông nhắc nhở để mình mới quê đó. Sư nói giờ không, thì chắc chắn là không rồi. Xin lỗi, người ta không có cầu tiêu, ta mới ra ta làm đó chứ. Mình đi trên bờ ruộng đó quý vị. Rồi họ ngồi trên bờ ruộng họ làm xuống thì mình thấy đủ hết. Mà mình lạc tàng làng qua làng về bao nhiêu nó cũng đùng hết ạ. Cái gì Miến Điện thì cũng như Ấn Độ thôi, mà đi vô trong làng trong xóm người ta thì mình phải chịu thôi. Ông nói ở đây tắm có cầu tiêu, bên Mỹ quý vị một cái nhà quý vị hai ba cầu tiêu, còn đây tắm cầu tiêu thì đau bùng quá thì ra cứ làm đài thôi chứ biết làm sao bây giờ. Thì mình phải thông cảm cho người ta chứ. Sư tu mà sư không thông cảm cho người ta, sư không hiểu cái chuyện đó thì sao sư tu. Từ cái chỗ đó cũng giống như bây giờ sư hành thiền cũng vậy, sư phải có cái sự hiểu biết, có cái sự gọi là trí tuệ mà sự dùng suy tư đó quý vị, mới gọi là suy tư chân chánh, thì quý vị suy tư mới được. Rồi sao nữa, nghe không thích cũng phải chấp nhận nữa. Ở bên ngài sử lên cái trường thiền mà cụ của ngài, trời ơi nó ồn, xe lửa nó đi đùng 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 suốt ngày. Rồi đó quý vị, mình ngồi thiền đây này, bên hông này này, họ đi này, họ đi buông đi bán đi chợ vậy. Mà cái người bên đường họ kỳ lắm, họ nói chuyện mà trong trường thiền mà giống như la đó, họ kêu nhau đó. Ôi hồi la biết ai biết khắp. Mình ngồi mẹ ơi, thì nói nhỏ nhỏ cho cái hành thiền mà có để bạn ở ngoài rõ ràng, quý vị đang đi vô trong hành thiền rồi vậy, rồi tự nhiên nóng này, nghe không ưa cũng bực à, thấy không ưa cũng bực này. Rồi bây giờ người không ưa cũng bực nữa. Đây là kinh nghiệm của một cái ông thiền sinh ở dưới đó. Ông đang ngồi hành thiền, nói trời ơi sư ơi, tôi đang ngồi ngon quá, tự nhiên có một cái bà này biết điện mà đi vô, không biết bà ăn cá ăn tôm gì mà hôi quá xa là hôi chứ không nổi. Giờ thì nó tôi ngồi không được. Đấy, ông ấy thiếu suy tư chân chánh. Cái bà ăn cá ăn tôm mắc kệ bà, cái chuyện gì đó là cái đề mục mình niệm mình không niệm. Cứ già cái chấp người ta, bởi vì bên thôi bây giờ người ta bên kia người ta xà phòng tao không có, ta Kleenex tao không có, khăn towel tao không có, thì ta ăn ta để vậy ta vô ta ngồi thiền thôi. Mà đó một điều mình phải hiểu như thế này là những cái người này cũng phải là họ là những cái thiền sinh cũ của ngài thiền sư. Hai cái giờ mà họ có thể thiền được là buổi sáng 7 giờ sáng, rồi buổi chiều tối 5 giờ thiền họ vô, họ đi làm về, ngài thiền sư biểu phải đi vô ngồi thiền. Thì xin lỗi, họ ra một quán ngồi tiệm ngồi chờ một đồ, họ ăn đại 3 miếng xong rồi vô ngồi thiền mà. Thì đâu có nước, con không, thì có nước trà rồi gì, uống một súc miệng, rồi có Listerine rồi chứ mà làm cho con miệng thơm đâu. Ôi, ông càng nhằn thú quá, trời ơi, chị không nói rồi sao tôi thiền được. khái như vậy. Sống phiền nặng, nghe nặng thì không được. Đó, bồ phì thiền sinh ở dưới. Thấy không thích, nghe không thích, mùi không thích. Rồi hành thiền á, khó khăn không vừa, thông tâm. Đây, quý vị ngồi thông tâm, quý vị không chịu. Trời đất ơi, sao mà nó phong tâm quá, ông thiếu suy tư chân chánh. Bây giờ suy tư thế nào là chân chánh? Nên lại suy nói, tâm mình ở ngoài nó đang sinh hoạt, nó đang chạy như máy, nó đang chạy quá nhanh. Bây giờ mình vô đây, mình ngồi, mình bắt tâm mình phải cho yên. Còn không yên không được. Mình đi làm về mọi mệt rồi về, mình ngồi thì nó ngủ chứ làm sao bây giờ? Thì nó chịu thôi. Nó phong tâm, nó ngủ, nó tất cả những cái pháp nào mà nó lên á, mình cũng phải chấp nhận hết. Nếu mình có được cái đó mới gọi là suy tư chân chánh. Mấy cái này nó giúp mình trong cái thiền tập lắm. Nếu mà quý vị tập ở miệng thì thương quá, nhưng quý vị có dịp thì về Á Châu, quý vị thấy cái đời sống sinh hoạt bên đó họ khác mình. Những cái này đó làm mình trở ngại vô cùng. Ở bên ngài sư mình á, họ không cho ăn chay. Tất cả các thiền thường bên Miến Điện ở sư thấy của ngài Upandita, ngài Chanaka, ngài Ukundala, rồi Ma Si rồi vậy, cho ăn chay hết. Ngài sư mình là không, tiêu trục thịt gà không à. Trời ơi, mấy sư cô người Đại Hàn với Đài Loan họ rầu muốn chết. Thưa ngài, trời đất ơi, ngày nào cũng, xin lỗi dùng cái chữ đá gà, ngày nào đá gà mệt quá, ăn hoài chán quá chán, mà tụi con ăn không được là tại vì tụi con ăn chay. Ngài nói một câu, ngài nói quý vị tu suy hiệu, bởi vì quý vị theo truyền thống Bắc Tông, quý vị không có ăn mặn được, nhưng mà quý vị cũng phải thông cảm cho sư chứ. Bây giờ sư nghèo quá, sư đâu có tiền, mà sư thuê 2-3 đầu bếp. Ở các trung tâm khác họ có tiền, họ thuê 2-3 đầu bếp nấu chay, nó mặn, nó đủ thứ. Còn sư trong túi này có bao nhiêu đó thôi, sư không còn gì nữa hết. Nếu mà quý vị có được cái sự suy tư chân chánh, quý vị nghĩ rằng cái trường thiền mình nghèo thôi kệ đó, mình chấp nhận mình ăn đi, rồi như thế nào thì như thế nào thôi, để mình ăn để mình nuôi mạng sống mà. Khuyên cái đó thì quý vị thấy đó, một phần của sự suy tư chân chánh. Nếu mình có được cái đó mình tu cũng được. Cái ăn nó phiền hà nhiều thứ chuyện lắm. Sư nhớ vừa rồi năm ngoái thì phải, sư ở bên Miến Điện á, sư ôi bà con Việt Nam mình qua đây, khổ cái ăn nữa đây này. Bà con Việt Nam mình qua rồi cái cho sư cái gì, những cái mà sư nói chắc quý vị thấy không có bố mẹ đâu có làm sao đâu quý vị, sư dâu, ô cha, mấy cái thứ đó bên Miến Điện nó quý hết sức là quý. À sư nhớ ông sư kia, ông cầm chai sư dâu chai Mary nữa, trời ơi cái hạng thật là ngon, thứ ngon nữa. Rồi mình để đây ông cao hạ trước, rồi tới ông kế thì suốt mà bên năm ngoái bên Miến Điện á, này kế sư là có sư Palo, ông cao hạng thứ thì chai sư dầu phải về ông trước. Thật ra ông cũng nghĩ giống như là ông take for granted, ông vô là ông lấy chai sư dầu trước, mà mình nghĩ đúng đúng chắc ông thèm bên Việt Nam đâu có thèm sư dầu, ta ở bên này lâu ta mới thèm sư dầu, trong Việt Nam có ngồi nghĩ bấy nhiêu không á, là quý vị thấy là khổ, ăn không có chánh niệm, ngồi cái chai sư dầu không. Rồi ông xịt thì dầu thật xịt nhanh đến ông làm cái sắc cũng sắc bên này chút. Sư tình pháp ông thầy cũng cười quá, ông nói sư ra thì kể cho mấy người Việt Nam nghe, cho mấy bà con Phật tử nghe, ông mà ông sư mà còn ham ăn như vậy đó huống hồ. Thôi bây giờ chắc suy nghĩ dài nữa lắm mà thôi, bây giờ thật nhiều chắc cũng đủ rồi. Vậy thì sư mong rằng những cái gì mà sư nói không phải là sư nói ra để mà sư đặt ra cái nguyên tắc cho quý vị theo, không phải, sư chỉ trình bày những cái gì mà sư biết chắc chắn là trong này nó có cái sự thiếu sót. Sư rất mong là nếu quý vị có những kinh nghiệm nào quý vị buộc tiếp theo, và nếu mong rằng những cái điều mà sư nói mà nếu một phần nào mà giúp được quý vị, đó là cái điều mà sư rất quan hệ, và sư mong rằng quý vị đặt khai và quý vị tiến bộ mãi trong sự thiền tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.